Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình Thời sự Tết của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Vâng, thưa quý vị thính giả, năm mới đã gõ cửa từng nhà, không khí xuân đã tràn ngập khắp nơi nơi. Thay mặt những người làm chương trình, xin được kính chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng.
Xuân Bính Ngọ đã về, mùa xuân đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh mới. Sau hợp nhất, Bắc Ninh bước vào một chặng đường phát triển mới, chặng đường với nhiều kỳ vọng mở ra từ mùa xuân này. Năm Ất Tỵ đi qua với biết bao khó khăn thách thức, nhưng thật tự hào, vững tin ở đồng thuận, giao hòa, ý đảng, lòng dân làm cho Bắc Ninh thêm rạng rỡ sắc xuân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đón Xuân Bính Ngọ 2026 với những kết quả thành tựu đạt được trong năm qua đã tạo ra thế và lực mới cho quê hương, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới với những mục tiêu của giai đoạn 5 năm tiếp theo. Những nội dung ấy sẽ được chúng tôi đề cập rõ hơn trong chương trình thời sự này. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm lắng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong không khí ấm áp của thời khắc chuyển giao năm mới, tối qua, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc Tết, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ và bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1. Cùng đi có đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Thăm chúc Tết đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động của bệnh viện khi duy trì quy mô 1.250 giường bệnh, bố trí hơn 100 y bác sĩ trực 24/24 giờ trong dịp Tết Nguyên đán, chuẩn bị đầy đủ thuốc, vật tư y tế và các phương án cấp cứu điều trị, sẵn sàng chăm sóc tốt nhất sức khỏe nhân dân. Hiện bệnh viện đang điều trị 290 bệnh nhân nội trú, riêng khoa hồi sức tích cực có 39 bệnh nhân nặng, cho thấy áp lực công việc rất lớn trong những ngày cao điểm. Đáng chú ý, số ca tai nạn giao thông nhập viện trong những ngày cận Tết đã giảm nhiều so với cùng thời điểm Tết năm trước. Chia sẻ với đội ngũ y bác sĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đối với người Việt Nam, bữa cơm tất niên là khoảnh khắc thiêng liêng của sum họp gia đình. Song vì trách nhiệm với công việc và sức khỏe nhân dân, các y bác sĩ đã sẵn sàng gác lại niềm vui riêng để hoàn thành nhiệm vụ. Đồng chí đề nghị bệnh viện tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, bảo đảm công tác khám chữa bệnh thông suốt, an toàn trong dịp Tết. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã thăm hỏi tặng quà các bệnh nhân nặng phải ở lại điều trị trong đêm giao thừa, ân cần động viên chúc các bệnh nhân sớm bình phục để trở về sum họp cùng gia đình. Tiếp đó, đoàn đến thăm động viên tặng quà công nhân môi trường thuộc Công ty Cổ phần Quản lý Công trình Đô thị Bắc Giang đang làm việc xuyên đêm, xuyên Tết, giữ gìn môi trường đô thị xanh sạch đẹp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định sự thầm lặng cống hiến của đội ngũ công nhân môi trường đã góp phần quan trọng để nhân dân vui xuân đón Tết trong không gian an toàn văn minh. Đồng thời đề nghị đơn vị quan tâm đảm bảo an toàn lao động, chăm lo tốt đời sống người lao động. Trong đêm giao thừa, đoàn cũng tới thăm động viên cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Ninh đang làm nhiệm vụ phân luồng bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại ngã tư Trần Nguyên Hãn, Trần Quang Khải, phường Bắc Giang. Ghi nhận tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát giao thông nói riêng, lực lượng công an tỉnh nói chung thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị trong những ngày đầu năm mới tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhắc nhở, hướng dẫn người tham gia giao thông chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần giữ gìn bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết an toàn.
Trong không khí hân hoan cùng cả nước đón chào năm mới, tại quảng trường mùng 3 tháng 2, phường Bắc Giang đã diễn ra chương trình nghệ thuật Mừng Xuân Bính Ngọ 2026 và màn pháo hoa tầm cao để lại nhiều cảm xúc hân hoan cho nhân dân trong giờ phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Dự chương trình có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Vũ Chí Hải, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Văn Tạo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Thế Tuấn, lãnh đạo các sở ban ngành và đông đảo nhân dân tới thưởng thức chương trình. Chương trình nghệ thuật đặc biệt quy tụ hơn 260 nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, các câu lạc bộ nghệ thuật và lực lượng quần chúng, mang đậm sắc màu văn hóa truyền thống và hơi thở của cuộc sống hiện đại, với ba chương Việt Nam Gấm Hoa, Hội Xuân Kinh Bắc và Mùa Xuân Mới, Sức Sống Mới. Chương trình khắc họa hình ảnh đất nước tươi đẹp, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và những thành tựu đổi mới của quê hương, đất nước, đồng thời tái hiện không gian văn hóa đặc sắc của vùng đất di sản, tôn vinh các giá trị truyền thống, thể hiện khát vọng phát triển của quê hương Bắc Ninh. Qua đó thể hiện hình ảnh Bắc Ninh trẻ trung, năng động, hòa cùng nhịp phát triển của đất nước, lan tỏa thông điệp những ước nguyện tốt đẹp trong năm mới. Khi thời khắc giao thừa điểm, cũng là lúc những màn pháo hoa lung linh sắc màu rực sáng trên bầu trời, mang theo ước vọng về một năm mới dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công đến với mọi nhà.
Tại quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc với chủ đề Xuân Kinh Bắc, đêm giao thừa diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân cùng màn bắn pháo hoa đặc sắc. Với niềm tin sự kỳ vọng khởi sắc cho một hành trình mới, bứt phá cho sự phát triển của Kinh Bắc Bắc Ninh. Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Tạ Đăng Đoan, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Thị Vân và đông đảo người dân du khách trong và ngoài tỉnh. Đêm giao thừa, dòng người đổ về khu vực quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc ngày càng đông, đặc biệt là khu vực đường hoa với điểm nhấn không gian văn hóa đặc sắc. Điểm nhấn không gian văn hóa Kinh Bắc tái hiện các giá trị truyền thống như gốm Phủ Lãng, tranh Đông Hồ, dân ca Quan Họ. Với chủ đề Xuân Kinh Bắc, chương trình nghệ thuật gồm 3 chương, chương 1 Xuân Xanh với những bài hát mừng Đảng, mừng xuân, những giai điệu ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, khơi dậy niềm tự hào truyền thống quê hương Kinh Bắc Bắc Ninh. Chương 2 Xuân Tâm với câu chuyện mùa xuân được tiếp nối qua những mảnh ghép đời thường dung dị mà sâu lắng. Chương 3 Xuân Sắc trở về với những giai điệu vui tươi gửi gắm niềm tin khát vọng cho một năm mới thắng lợi. Đặc biệt video đánh thức mùa xuân miền di sản với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI như một món quà chào mừng sự kiện nghề làm tranh dân gian Đông Hồ được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại. Khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới là màn bắn pháo hoa đặc sắc, hứa hẹn mở ra một năm mới với mục tiêu đưa Kinh Bắc trở thành phường mẫu mực toàn diện trên các lĩnh vực là đô thị văn minh hiện đại, an toàn và giàu bản sắc.
Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sắc xuân ngập tràn, các địa phương trong tỉnh tưng bừng tổ chức các chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng xuân. Nhân dân nô nức tập trung tại trung tâm các xã phường để chung vui và cùng chào đón thời khắc giao thừa. Trong lòng mỗi người ngập tràn niềm vui, ước vọng về một năm mới bình an, hạnh phúc. Chương trình bắn pháo hoa mừng xuân Bính Ngọ được tổ chức trang trọng, an toàn ở các phường xã, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Mọi người cùng hướng về màn pháo hoa rực rỡ với niềm hân hoan và kỳ vọng năm mới khi thế mới, quyết tâm mới. Các địa phương sẽ bước vào một chặng đường phát triển bền vững, giàu đẹp và văn minh hơn.
Trong không khí rộn ràng của ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Từ Sơn tổ chức lễ đón đoàn khách du lịch đầu tiên của năm mới đến với di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô trên hành trình chuyến tàu du lịch Hà Nội năm cửa ô. Tại không gian linh thiêng của Đền Đô, nơi hội tụ những dấu ấn vàng son của lịch sử dân tộc, du khách đã có những trải nghiệm ý nghĩa trong ngày đầu xuân, hòa mình vào không khí tươi mới của mùa lễ hội, đồng thời tìm hiểu về bề dày văn hóa truyền thống của vùng đất Bắc Ninh, miền quê Kinh Bắc giàu bản sắc. Ngay trong ngày đầu tiên của năm mới, hơn 260 du khách trên hành trình chuyến tàu du lịch Hà Nội năm cửa ô đã dừng chân tham quan Đền Đô. Lễ đón đoàn được tổ chức trang trọng, đậm đà không khí Tết cổ truyền với những phong bao lì xì đầu năm và món quà ý nghĩa là tranh dân gian Đông Hồ, biểu tượng văn hóa đặc sắc của Bắc Ninh. Trong không gian trầm mặc cổ kính của di tích, du khách đã tham gia dâng hương tưởng niệm các vị vua triều Lý, đặc biệt là Đức vua Lý Thái Tổ, người có công khai mở một triều đại hưng thịnh trong lịch sử dân tộc. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa như viết thư pháp đầu xuân, in tranh Đông Hồ, thưởng thức làn điệu dân ca Quan Họ Bắc Ninh đã mang đến cho du khách những cảm xúc mới mẻ và sâu lắng. Chị Nguyễn Thu Hiền, du khách đến từ Hà Nội, và chị Naiwa Waro, du khách đến từ Palestine chia sẻ.
Cho các con hiểu được thêm về lịch sử của Việt Nam, đó là một trong những triều Lý, trong những triều rất là hùng mạnh của Việt Nam. Là mình đến đây cảm thấy rất là linh thiêng và nghĩ rằng đây là một trong những nơi mà là để cho học sinh, giáo dục cho học sinh về cội nguồn, nhớ về cội nguồn.
Đây là lần đầu tiên tôi đón Tết cổ truyền Việt Nam tại một di tích lịch sử như thế này. Tôi thực sự ấn tượng với không gian, con người và những làn điệu dân ca rất đẹp. Tôi cảm nhận được sự trân trọng lịch sử và văn hóa của người Việt.
Hoạt động đón đoàn khách du xuân đầu năm không chỉ góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi trong những ngày đầu xuân mới, mà còn là minh chứng cho nỗ lực của ngành văn hóa du lịch Bắc Ninh trong việc quảng bá di sản, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Năm 2026, Bắc Ninh đặt mục tiêu đón từ 6,5 đến 7 triệu lượt khách, qua đó tiếp tục phát huy giá trị di sản và phát triển du lịch theo hướng bền vững. Ông Đỗ Tuấn Khoa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Ninh cho biết.
Có thể nói rằng sự lựa chọn điểm đón khách đầu tiên ở tại di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Đô đã thể hiện được cái sự quan tâm, coi trọng cái điểm đến này và xác định đây sẽ là một cái điểm đến trọng tâm trong năm 2026. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là sự lan tỏa của một sản phẩm du lịch mới, sản phẩm du lịch của đoàn tàu Hà Nội Nam Cửa Ô sau 6 tháng hoạt động thì đã mang lại hiệu quả rất là rõ rệt.
Từ miền đất quan họ, những chuyến du xuân đầu năm đang tiếp tục lan tỏa hình ảnh một Bắc Ninh thân thiện, mến khách, giàu truyền thống văn hóa, sẵn sàng đón du khách từ mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang ở trong ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ, năm khởi đầu cho nhiệm kỳ Đại hội 16 của Đảng, cũng như bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Có thể thấy những năm gần đây, tỉnh Bắc Ninh đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, trở thành nền kinh tế lớn thứ 5 toàn quốc và là điểm sáng phát triển công nghiệp của cả nước, bền đỗ tin cậy của nhiều nhà đầu tư. Bước vào chặng đường mới, yêu cầu phát triển được đặt ra theo hướng mới. Và trong chặng đường ấy, Bắc Ninh đã sẵn sàng với tâm thế hành động rõ ràng, quyết liệt và khát vọng lớn lao. Chúng ta cùng đến với câu chuyện này trong chương trình thời sự hôm nay.
Những ngày giáp Tết Bính Ngọ, chúng tôi có mặt tại dự án tổ hợp sản xuất sản phẩm cơ khí của công ty cổ phần CPT Group. Không khí làm việc nơi đây đang được tăng tốc thi công. Qua quy mô lớn gần 10 hectare, vốn đầu tư hơn 520 tỷ đồng và là dự án thứ tư của doanh nghiệp. Đây cũng là nhà máy được ứng dụng công nghệ vận hành tối ưu nhất, hiện đại nhất, khả năng tự động hóa cao và gia tăng cơ cấu sản phẩm xuất khẩu. Chia sẻ về những dự định của đơn vị mình, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần CPT Group cho biết.
Thế thì đối với tổ hợp này thì chúng tôi sẽ hiện thực hóa với cái nghị quyết 68 là phát triển kinh tế tư nhân là quan trọng nhất. Thế thì chúng tôi rất chi là vui mừng thời điểm này chúng tôi đã và đang triển khai tổ hợp rất chi là tiến độ và đang diễn ra rất thuận lợi. Dự kiến là giữa 2026 là đi vào giai đoạn hoạt động giai đoạn 1. Và hết 2026 là 100% dự án đều hoạt động. Quy mô sẽ lớn hơn tất cả các nhà máy CPT hiện nay cộng lại hơn 4 lần. Đối với tổ hợp này thì nó khác biệt nữa là nó ứng dụng được về mặt công nghệ để chuyển đổi số. Hệ thống báo cáo sản xuất hướng tới cái tự động hóa nó rất chi là cao. Và năng suất cao, chất lượng sản phẩm cao. Đấy là những điểm rất khác biệt.
Thực tế, trong những năm qua, khai thác được lợi thế từ thu hút đầu tư FDI và địa bàn của tỉnh Bắc Ninh, doanh nghiệp đã nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, từ việc xác định chiến lược phát triển cốt lõi, đầu tư bài bản vào công nghệ hiện đại đã giúp doanh nghiệp có sự phát triển mạnh mẽ, quy mô không ngừng mở rộng. Ngay như hệ thống robot mới được đầu tư trong năm vừa qua đã nhanh chóng phát huy hiệu quả. Anh Nguyễn Đình Tuấn, giám đốc nhà máy 3, công ty cổ phần CPT Group nói thêm.
Thì mỗi một robot khi CPT đầu tư sẽ tương đương với một thợ hàn ngành nghề. Nhưng tuy nhiên thì một thợ hàn có thể hàn được, vận hành được 4 robot giúp tăng cái năng suất của CPT, tăng cái khả năng đáp ứng các đơn hàng của khách hàng. Khi đầu tư công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại thì sẽ thứ nhất là đảm bảo về cái chất lượng, thứ hai là tăng năng suất, giảm nhân công.
Việt Nam đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đổi mới tư duy phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới phù hợp với bối cảnh trong nước và quốc tế. Theo các chuyên gia, động lực tăng trưởng giai đoạn tới sẽ đến từ sự kết hợp đồng bộ giữa đầu tư công đóng vai trò dẫn dắt, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, cùng với khu vực kinh tế tư nhân và dòng vốn FDI chất lượng cao. Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, chuyên gia kinh tế phân tích.
2026 sẽ là cái năm mà chúng ta lắm bản lề cho một kỷ nguyên mới. Và cái thách thức ấy, cố hữu mà chúng ta đang đối diện trong một cái hành trình chuyển đổi cơ chế, mô hình kinh tế và thể chế quản lý từ mô hình cũ sang mô hình mới. Đây là một quá trình kéo dài mấy chục năm. Bối cảnh thế giới căng thẳng, bối cảnh thế giới phân rã, cuộc cạnh tranh địa chính trị của các nước. Khi mà chúng ta thực hiện cái việc nhận diện và xử lý tốt các cái thách thức cũng như nắm bắt các xu hướng, đặc biệt là công nghệ 4.0 cũng như lời sản xuất mới, có thể nói là cũng đòi hỏi một cái tâm huyết, một cái lời giải hiệu quả.
Năm 2026, năm khởi đầu với nhiều thách thức và biến động, đòi hỏi sự đổi mới quyết liệt hơn bao giờ hết. Trong thách thức luôn có những cơ hội, nhưng trên hết, cơ hội đến chính từ khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ của cộng đồng doanh nghiệp.
Vâng, trong dòng chảy mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và xanh hóa sản xuất không còn là xu hướng lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với mỗi địa phương, mỗi doanh nghiệp. Mô hình tăng trưởng mới phải dựa trên công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bắc Ninh kiên trì mục tiêu tăng trưởng xanh, lấy công nghiệp công nghệ cao làm động lực phát triển, nhưng bảo vệ môi trường là điều kiện tiên quyết, phấn đấu là trung tâm công nghiệp công nghệ cao của vùng và cả nước. Bên cạnh đó, Bắc Ninh đang chuyển mình mạnh mẽ từ thu hút đầu tư diện rộng sang chiều sâu. Tỉnh ưu tiên các dự án xanh, tiêu tốn ít năng lượng nhưng mang lại giá trị gia tăng lớn. Ông Nguyễn Minh Hiếu, Giám đốc Sở Công Thương Bắc Ninh cho biết.
Bắc Ninh quyết tâm thực hiện mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao. Sở Công Thương đã và đang tham mưu triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp, chú trọng xây dựng hệ sinh thái, công nghiệp sinh thái thông minh, quy hoạch các khu cụm công nghiệp theo mô hình kinh tế tuần hoàn, thu hút đầu tư vào các cụm công nghiệp theo hướng chọn lọc và xanh hóa.
Tại Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG, chuyển đổi số đã trở thành chiến lược trọng tâm. Một nhà máy mới đang triển khai hướng tới tiêu chuẩn của nhà máy xanh. Không chỉ lắp đặt toàn bộ hệ thống điện áp mái mà từ không gian đến quy trình vận hành sẽ được tối ưu hóa. Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang BGG khẳng định.
Nhà máy sẽ mang hai yếu tố chính, đấy là nhà máy đầu tiên là yếu tố xanh. Xanh ở đây sẽ mang ý nghĩa là thứ nhất là nhà máy có môi trường xanh, sạch đẹp. Tức là xanh mang yếu tố về cây thì sẽ có nhiều không gian hơn đối với lại người lao động. Xây dựng nhà máy với quy mô là tự động hóa và mang đến nhiều những thiết bị tự động hóa vào để giúp cho người lao động có thể giảm áp lực. Thứ hai là chúng tôi mục tiêu chính thế là tăng năng suất và đảm bảo được mức độ chất lượng, cải thiện được mức độ chất lượng.
Trong bối cảnh hội nhập, những hàng rào kỹ thuật về xanh và số hóa đang ngày càng khắt khe hơn. Khoa học công nghệ đã đưa nền công nghiệp dệt may thay đổi rất nhanh và đạt kết quả xuất khẩu cao. Nhiều doanh nghiệp trong ngành đã đầu tư về hệ thống robot. Một số nhà máy cũng đã nhanh chóng ứng dụng công nghệ AI. Ông Lưu Tiến Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang LGG cho biết thêm.
Trong năm 2025 thì chúng tôi cũng tập trung đầu tư và đã đưa vào vận hành một cái nhà máy thông minh mới với hệ thống truyền treo tự động. Bên cạnh đấy thì chúng tôi cũng mạnh dạn đầu tư hệ thống ERP qua một cái đối tác của Ấn Độ. Thì quá trình chuyển đổi số, tự động hóa và đầu tư nhà máy thông minh cũng như là tiếp nối cái quá trình chuyển đổi xanh ấy, thì nó cũng đã mang lại các cái niềm tin cho khách hàng và đáp ứng được những cái yêu cầu mới của khách hàng về phát triển bền vững, về truy xuất nguồn gốc. Đồng thời thì chúng tôi cũng tiếp tục tập trung vào cải thiện các cái quá trình mà lean, rồi thì các cái tiêu chuẩn về CSA của khách hàng. Thì trên cơ sở đấy thì chúng tôi cũng có phát triển thêm được các khách hàng mới có cái giá trị gia tăng tốt hơn.
Chính từ các chiến lược xanh hóa, số hóa, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã vượt qua nhiều thách thức. Phía sau những dây chuyền hiện đại là niềm tin mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp vào môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện, niềm tin và sự đồng hành của cấp ủy chính quyền địa phương. Và hơn hết, đó còn là niềm tin vào tương lai phát triển của đất nước. Thưa quý vị, hòa trong không khí mừng Đảng, mừng xuân, Đảng ta vừa tổ chức thành công Đại hội Toàn quốc lần thứ 14, một kỳ đại hội đặc biệt và ý nghĩa khi đây là đại hội đầu tiên sau khi cả nước sắp xếp lại đơn vị hành chính. Thành công của đại hội là minh chứng cho niềm tin sắt son và sự đồng lòng của toàn dân với Đảng, đồng thời mở ra chặng đường phát triển mới cho đất nước cũng như Bắc Ninh bước vào giai đoạn mới với tầm nhìn cao hơn, khát vọng lớn hơn. Diễn ra từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 1 năm 2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt của đất nước. Đại hội đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy và hành động. Những quyết sách, mục tiêu được thông qua đã mở ra mạch nguồn phát triển mới và khát vọng phát triển mạnh mẽ cho đất nước. Đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh khẳng định.
Trong cái quá trình dự đại hội, tôi thấy kỳ đại hội lần này mang trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân và cái đặc biệt là tất cả các cái văn kiện của đại hội đã được tích hợp ngắn gọn, xúc tích từ cái quá trình đổi mới 40 năm cho đến quá trình phát triển và cái phương hướng nhiệm vụ đã được tích hợp rất gọn gàng.
Đối với Bắc Ninh, tinh thần Đại hội 14 lan tỏa rộng khắp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh. Đó là niềm tin vững chắc của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự thống nhất cao giữa ý Đảng và lòng dân. Những thông điệp về đổi mới, phát triển, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, lấy nhân dân làm trung tâm đã và đang lan tỏa sâu rộng, tạo khí thế mới, động lực mới cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc cụ thể hóa chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn. Đồng chí Nguyễn Văn Phụng, Đảng bộ phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh tự hào chia sẻ.
Đại hội 14 này có nhiều quốc sách tôi thấy là rất đi vào lòng dân. Thế là chúng tôi là mong muốn là Đảng và Nhà nước và sau cái Đại hội 14 này sẽ coi như là quan tâm coi như là dân tộc chúng tôi vùng sâu vùng xa nhiều hơn để chúng tôi là dân dân chúng tôi coi như là tiến kịp coi như là miền xuôi.
Cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, tỉnh Bắc Ninh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng lớn hơn, không gian rộng mở hơn và tầm nhìn dài hạn hơn. Năm 2026 và những năm tiếp theo, Bắc Ninh không chỉ hướng tới tăng trưởng cao mà là khát vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, một thành phố tương lai, hiện đại và đáng sống. Trong đó, đoàn kết và sáng tạo chính là bản lĩnh đưa Bắc Ninh tự tin hiện thực hóa khát vọng phát triển. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh.
Bắc Ninh không chỉ là lựa chọn sự phát triển mà lựa chọn con đường. Bắc Ninh kiên định với nhân dân trong tỉnh, thông điệp cốt lõi là chủ trương, chính sách phát triển hướng tới con người, vì con người và do con người. Sự đồng thuận, niềm tin và tinh thần đồng hành cùng nhân dân là nền tảng quan trọng nhất để Bắc Ninh vượt qua khó khăn, nắm bắt thời cơ và phát triển bền vững.
Xuân Bính Ngọ 2026 đang mở ra một chặng đường phát triển mới. Dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội 14 của Đảng cùng nền tảng vững chắc được tạo dựng trong những năm vừa qua, Bắc Ninh sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ, thực sự là điểm hội tụ và lan tỏa vùng đất giàu truyền thống văn hiến, cách mạng và bản sắc Kinh Bắc, góp phần vào sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Trong không khí rộn ràng của ngày đầu năm mới, cùng niềm tin và kỳ vọng về một chặng đường phát triển bứt phá, tỉnh Bắc Ninh bước vào xuân mới Bính Ngọ với nhiều dấu ấn nổi bật trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, đặc biệt là việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Những chuyển động mạnh mẽ ấy đang góp phần xây dựng nền hành chính kiến tạo phục vụ hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể và động lực phát triển. Theo ghi nhận của phóng viên Thiên Thanh, điều động lại rõ nét trong bức tranh cải cách hành chính tỉnh Bắc Ninh trong năm qua chính là tinh thần làm việc tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức. Trong giai đoạn triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với khối lượng hồ sơ tăng cao, nhiều cán bộ đã chủ động làm thêm giờ, làm cả ngày nghỉ để đảm bảo không gián đoạn quyền lợi của người dân. Bên cạnh đó, nhiều sáng kiến cách làm hay đã được lan tỏa rộng khắp như mô hình giải quyết thủ tục hành chính tại nơi cư trú, ứng dụng AI trong giải quyết thủ tục hành chính, ngày thứ bảy vì dân, chủ nhật vì dân và ngày thứ sáu không giới hạn. Anh Nguyễn Mạnh Hà, tổ dân phố Thị Trung, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh phấn khởi nói.
Hôm nay tôi đến đây để làm thủ tục hành chính. Theo đúng quy định thì cái kết quả của tôi phải đến 3 giờ chiều ngày mai mới có. Nhưng mà cán bộ trung tâm hành chính phường Kinh Bắc đã tạo điều kiện để cho tôi xử lý và lấy luôn kết quả ngày hôm nay. Tôi rất bất ngờ và phục vụ nhiệt tình cũng như là đáp ứng về người dân để có nhanh kết quả để thuận lợi trong công việc.
Khẳng định với người dân rằng là khi đến hành chính công Kinh Bắc ngày thứ 6 cũng như ngày thứ 2, thứ 3 trong tuần, đấy chúng tôi là làm việc đều rất là hết trách nhiệm và làm sao là phục vụ người dân là cao nhất. Và người dân yên tâm là buổi sáng lên làm thủ tục thì buổi trưa có kết quả, cũng như là buổi chiều có kết quả. Trong ngày chúng tôi kết quả luôn.
Ông Nguyễn Duy Hòa, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh khẳng định thêm.
Trên cơ sở đề án vị trí việc làm thì sẽ thực hiện việc tiếp tục là có cái điều động luân chuyển từ cấp tỉnh về cho cấp xã, từ các cái xã thừa sang xã thiếu. Và thứ ba nữa là sau này khi được giao cái biên chế của năm 2026 thì Sở Nội vụ trên cơ sở biên chế được giao và cái đề án vị trí việc làm thì sẽ tổ chức cái tuyển dụng mới để đảm bảo đủ số lượng cho các địa phương trong cái thực hiện nhiệm vụ.
Điểm nhấn đột phá trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Bắc Ninh là chủ trương điều động biệt phái gần 200 cán bộ từ tỉnh về cơ sở và từ nơi thừa sang nơi thiếu, nhất là các lĩnh vực đất đai, xây dựng, tài chính. Việc nhanh chóng bố trí kiện toàn cán bộ theo hướng đúng người đúng việc đã tháo gỡ điểm nghẽn, giúp bộ máy vận hành thông suốt, phục vụ người dân nhanh hơn, hiệu quả hơn. Với quan điểm khó khăn ở đâu tháo gỡ ở đó, ngay khi vận hành mô hình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thành lập các đoàn kiểm tra trực tiếp xuống địa bàn, kịp thời chỉ đạo xử lý vướng mắc, nhất là việc ủy quyền ký chứng thực cho công chức. Bố trí thêm 7 điểm tiếp nhận hồ sơ của chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai liên phường xã, hay thành lập thêm điểm tiếp nhận thứ hai của trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, gắn với mô hình một trung tâm nhiều điểm phục vụ tại phường Kinh Bắc. Nhờ những giải pháp quyết liệt, đồng bộ và tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị, tỉnh Bắc Ninh đã vươn lên dẫn đầu toàn quốc về bộ chỉ số phục vụ người dân doanh nghiệp với 96,83 điểm, giữ vững vị trí này suốt 16 tuần liên tiếp. Tỷ lệ hài lòng đạt 98,78%. Đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.
Phải đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, chuẩn hóa các quy trình, rồi thôi thì là đẩy mạnh số hóa dữ liệu và phải lấy dữ liệu làm nền tảng để phục vụ cho việc quản lý cũng như là phục vụ nhân dân doanh nghiệp được tốt hơn, để hạn chế tối đa cái người dân doanh nghiệp phải cung cấp các cái tài liệu mà đã có trong cái hệ thống lưu trữ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và tăng cường đối thoại, lắng nghe, đồng hành cùng với người dân và doanh nghiệp, và phải lấy được cái kết quả là cái sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm cái thước đo sự hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức cá nhân và đặc biệt là những người mà trực tiếp giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp.
Từ những nền tảng vững chắc đã tạo dựng trong năm 2025, Bắc Ninh bước vào năm 2026 với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ hơn, tiếp tục giữ vững vị thế tiên phong trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, để mỗi mùa xuân không chỉ là khởi đầu của thời gian mà còn là mùa xuân của niềm tin, của đổi mới và khát vọng phát triển bền vững.
Từ 10 giờ ngày 16 tháng 2 đến 10 giờ ngày 17 tháng 2, tức từ 10 giờ ngày 29 đến 10 giờ ngày mùng 1 Tết, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý hơn 500 trường hợp vi phạm trật tự giao thông. Trong đó, những lỗi vi phạm được thực hiện theo chuyên đề gồm vi phạm về nồng độ cồn 121 trường hợp, tốc độ 230 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 114 trường hợp. Bên cạnh xử lý vi phạm, lực lượng chức năng cũng tiến hành lập biên bản tạm giữ 152 phương tiện, tước giấy phép lái xe và trừ điểm giấy phép lái xe hơn 100 trường hợp. Trong dịp Tết Nguyên đán cũng như dịp lễ hội xuân, công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông sẽ được lực lượng cảnh sát giao thông đẩy mạnh thực hiện nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông.
Cùng với lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc, bắt đầu từ 10 giờ trưa ngày mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh đã đồng loạt thực hiện việc kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn theo phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Không kiêng kỵ vì là ngày Tết, tất cả với mục tiêu để mọi người đón Tết văn minh, an toàn. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Đúng 10 giờ, chốt kiểm tra nồng độ cồn của đội tuần tra kiểm soát đường bộ số 3 được triển khai trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp, phường Đa Mai. Tại đây, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với hàng chục phương tiện ô tô, mô tô. Qua kiểm tra cho thấy, dù là ngày Tết, song không phát hiện trường hợp nào uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện. Ông Nguyễn Văn Vinh, phường Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh nói.
Cảnh sát giao thông đã ra một cái quyết định kiểm tra nồng độ cồn để tránh cái tai nạn giao thông. Quá tuyệt vời. Trong ngày Tết này, càng ngày Tết này, cảnh sát giao thông càng liên tục kiểm tra như này để cho những người dân đi lại là người ta không dám uống rượu nữa để đỡ xảy ra tai nạn thôi.
Tại chốt kiểm tra khác trên địa bàn phường Bắc Giang, bên cạnh hầu hết người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm việc không uống rượu bia rồi điều khiển phương tiện thì vẫn còn có trường hợp vi phạm. Những trường hợp vi phạm đều được lập biên bản xử lý nghiêm theo đúng quy định. Trung tá Hoàng Trung Thành, đội trưởng đội tuần tra kiểm soát số 3, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm.
Giáp Trung Kiên nhé, mình phát hiện cái nồng độ cồn trong hơi thở của mình là 0,084mg trên lít hơi thở em nhé. Đây là mức thấp nhất của nồng độ cồn thôi nhé. Mời em xuất trình giấy phép lái xe này, đăng ký và chứng nhận bảo hiểm.
Việc đồng loạt ra quân xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn ngay từ mùng 1 Tết không chỉ thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng mà còn gửi đi thông điệp rõ ràng, đã uống rượu bia thì không lái xe. Mỗi người hãy bắt đầu năm mới bằng ý thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông.
Và bây giờ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm 18 tháng 2. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Khu vực phía tây, các xã phường, Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam gồm Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 23 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Bích Thảo cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị thính giả. Xin thân ái, chào tạm biệt.